Cloud Phục Long LMT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 12 tháng 3 năm 2011, xin giới thiệu đến quý vị bà Kido là giáo sư tại trường La Sierra. Sau đây, xin mời quý vị chú ý lắng nghe đôi lời chia sẻ của bà với tựa đề Chương trình giáo dục cơ đốc có tốt hay không? Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Today's scripture, pastor will read for you. It's up in English, but he'll read it in Vietnamese.
Và hôm nay chúng ta sẽ đọc một câu kinh thánh trước khi chúng ta bắt đầu vào cái đề tài mà bà Kido sẽ đề cập là trong sách Luca đoạn 2 câu số 40. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên ngài.
You know, this text is talking about Jesus as a child.
Và câu kinh thánh này đề cập đến vấn đề Đức Chúa Giêsu khi ngài còn trẻ.
But I think that it applies to every child.
Và tôi tin tưởng rằng có thể là áp dụng cho tất cả những con trẻ.
So keep that in mind as I talk this morning to you about Adventist education.
Hãy để ý cái đó khi mà tôi đề cập đến vấn đề mà giáo dục Cơ Đốc.
Now, how many of you have seen this article in the Christian Science Monitor in November of last year?
Bao nhiêu người đã thấy được cái bài văn đã trong một cái tờ báo danh tiếng tại vào tháng 11 năm vừa rồi?
Well, there's a young man raising his hand back there. Now he's hiding though, so I'm not so sure. Please notice the title.
Để ý đây là tờ báo này không phải của giáo hội mình mà tờ báo bên ngoài. Để ý một cái đề tài nó như thế nào.
I'll go ahead and read it to them, Pastor.
Đây là đề tài for the real education reform, nghĩa là khi mà chúng ta cải cách về vấn đề mà giáo dục thì hãy để ý cái chương trình của người gì? Người Cơ Đốc chúng ta, Adventist.
Okay. I'm going to suggest, I could be wrong, but nobody has said I'm wrong yet.
Tôi có thể sai nhưng mà chưa ai đề cập tôi là sai cả.
That this is the first time that Adventist education has been in national news.
Chúng em, đây là lần đầu tiên mà giáo dục Cơ Đốc được đưa lên một rầm lớn ở trên toàn thế giới này, toàn nước Mỹ này.
Two days later, in the LA Times. How many of you know the LA Times because we live in this area, right? The LA Times picked it up on their electronic opinion blog.
Và hai ngày sau ở trong tờ báo LA Times đã đề cập và quý vị thấy một cái tựa đề tên đó là nói what the conversation pursuing successful education reform might mean going the way of Adventist. Có nghĩa rằng là nếu cái phương pháp mà giáo dục chúng ta muốn mà thành công đó thì hãy đi theo cái đường lối của giáo dục của Cơ Đốc mình. Amen.
Now, in the past, Adventist health has been in national news.
Quý vị biết là vấn đề mà sức khỏe về Cơ Đốc mình là đi đến đạt cái tiêu chuẩn ở trên toàn thế giới, toàn nước Mỹ này.
You know, we have the Adventist health study.
Chúng ta biết về nghiên sức khỏe, chúng ta đã nghiên cứu, đã đưa lên đó báo.
We have quite a wonderful heart team at Loma Linda University.
Và chương trình bộ mổ tim ở bên Loma Linda University.
And we have at Loma Linda the first proton beam machine ever in the world.
Một cái máy đầu tiên ở trên thế giới là proton beam để giúp đỡ trị bệnh nhiễm phổ tuyến.
So Adventist health has been in the news. But this is the first time I think that Adventist education has been in the news.
Cho nên cái đây là lần đầu tiên mà giáo dục Cơ Đốc chúng ta đã được đưa lên một cái tin tức rất lớn ở trên nước Mỹ này.
And some of you are probably wondering, well, how did that happen?
Quý vị có thể thắc mắc tại sao chuyện đó đã xảy ra.
And so now I'm going to tell you, it happened because of a study that I have been directing for the past 4 or 5 years.
Và đây là tại sao được lên được báo như thế này là tại vì trong vòng 4-5 năm vừa qua ở tôi có dịp mà nghiên cứu và làm một số thống kê để giúp đỡ chúng ta thấy rõ ràng cái chương trình giáo dục Cơ Đốc mình.
The study is called Cognitive Genesis.
Và cái chương trình này gọi bằng là Cognitive Genesis.
Kind of a weird name.
Cái chữ hơi rất lạ thương bà chị em.
And when somebody was finally courageous enough to tell me it was a weird name,
Nếu ai mà mạnh dạn mà nói tới cái tên tên này nó rất lạ kỳ.
The name had already gone out, so it was too late to change it.
Và cái tên này ra rồi, cho nên chúng ta không có thể mà thay đổi.
But the word cognitive has to do with our brains and our minds.
Chữ cognitive có nghĩa là những cái gì suy nghĩ ở trong đầu óc chúng ta.
So the study that I've been involved with all these years and that I'm going to tell you about this morning has to do with how well are our students doing academically in our schools.
Và chúng ta nghiên cứu là những học sinh trong trường Cơ Đốc là học hành tiến bộ như thế nào ở trong cái giáo dục Cơ Đốc này.
And it involves not just one school or two schools or 10 schools.
Không phải chỉ vài trường học mà tôi nghiên cứu.
But it involves all the schools in the North American division.
Tất cả trường học ở trên nước Mỹ và Canada này.
That's about 900 schools.
Đó là khoảng chừng 900 trường học.
And you know, the North American division encompasses United States, Canada, and Bermuda.
Và quý vị biết tổng hội Bắc Mỹ không chỉ nước Mỹ nhưng mà gồm có Canada và Bermuda.
So it's a big study. It was a big study.
Cho nên cái sự nghiên cứu này rất rộng lớn.
And we looked at grades, students in grades 3 through 8.
Và chúng ta xem học sinh từ lớp 3 cho tới lớp 8.
And 9 and 11.
Và 9 và lớp 11.
So you're saying to me, well, what did you, you know, what was your study all about?
Quý vị hỏi, những cái nghiên cứu của tôi là như thế nào?
So there were two major questions.
Hai phần câu hỏi quan trọng.
The first one was, how are our students doing academically?
Và muốn đề cập là vấn đề mà học sinh của chúng ta cái tiến bộ học hành như thế nào.
And then the other question was, what things are helping their academics?
Và điều câu hỏi thứ hai là điều gì giúp đỡ họ sẽ phát triển ở trong lĩnh vực học vấn.
The Adventist school system is a unique system.
Ở chương trình giáo dục Cơ Đốc là một cái chương trình rất đặc biệt.
So we wanted to know, are there some special connections between the home, the church, the school that could have a relationship with academics?
Và chúng ta muốn nghiên cứu thử coi cái phương pháp giữa ở nhà, gia đình và ở nhà thờ có gì liên quan đến giúp đỡ cho con em học hành tiến tới không?
So now, here's a visual model of the study.
Ở đây là cái nghiên cứu mà chúng ta thấy được, tôi đã nghiên cứu một cái số thống kê này.
So, okay, so can you hear me? Not that it matters because it's a pastor. You need to hear. Okay. All right, so look, we tested them here for achievement.
Và chúng tôi đã thử ở đây cho chương trình học vấn nó.
And then we tested their ability.
Và cái khả năng của nó, tụi nó.
And then we compared the achievement against everybody else who was taking the same test all across the US.
Và chúng ta thử xem hết tất cả các học sinh mà lấy cùng đề thi ở trên toàn nước Mỹ.
That's millions of other students.
Đó là cả triệu trường okay. Trên nước Mỹ này.
Then some of the parents and students and teachers and principals filled out surveys.
Và chúng ta thống kê từ các học sinh, cha mẹ, giáo viên cũng như là phụ huynh.
I think that the pastor and his wife, because they have their boys in Adventist schools, filled out the parent survey.
Yeah,
did any of the rest of you fill out surveys? Okay.
Quý vị có làm cái thống kê đó không?
Oh, wait, just a moment. Dow, could you please go back? Okay. Now, with all of the information that we gathered here, we are now looking to see how it relates to achievement and maybe even ability.
Và tất cả thống kê mà chúng ta lấy đó, thì chúng ta xem thử coi cái học sinh nó tiến bộ như thế nào và cái khả năng của chúng nó như thế nào.
All right. Now here was the motivation. Let me give you just a little bit of history.
Cho quý vị biết một số lịch sử tại sao chúng tôi bắt đầu một cái chương trình nghiên cứu này.
I really didn't want to be the dean of the School of Education.
Thật sự tôi không muốn làm dean của chương trình cái bộ giáo dục của trường LaSalle University.
I just wanted to have a job teaching English.
Tôi muốn có công việc để dạy tiếng Anh mà thôi.
But somehow I got the job of being the dean.
Sau đó chúng tôi là dean trong công việc đó.
So I was asking God all the time.
Và tôi hỏi Chúa thường xuyên.
Why do you want me here? What do you want me to do?
Tại sao Chúa muốn tôi ở đây và Chúa muốn tôi làm điều gì?
And because I had been away from Adventist education.
Và đôi khi có những lúc tôi rời xa cái bộ giáo dục của Cơ Đốc.
That is, I wasn't near an Adventist university or college, so I had to teach for another kind of college or university.
Là lúc đó tôi dạy những cái trường khác, không phải là thuộc về giáo hội mình.
I started doing a lot of research.
Và bắt đầu nghiên cứu một số tài liệu.
On education, kindergarten through 12th grade.
Và cái ngành giáo dục từ mẫu giáo cho tới lớp 12.
And you know, as I looked at our Pacific Union,
khi mà tôi nhìn thấy cái Liên Hợp Hội Thái Bình Dương này,
I was very astonished.
Và tôi cũng rất ngạc nhiên.
And very concerned.
Và quan tâm nữa.
Because I saw enrollment in our schools, elementary and secondary schools, going like this.
Và vấn đề mà những người ghi danh vô trường đạo càng ngày càng xuống dốc.
And I wanted to know why.
Và tôi muốn tìm hiểu tại sao.
Now the easiest answer out there is money.
Và cái câu trả lời dễ nhất ngoài đó là nó tại vì tiền.
Everybody says, you know, we don't have the money, we need to send them to public schools.
Nhiều người nói tôi không có tiền cho nên tôi cho con tôi đi học ở trường.
But I was convinced that it was maybe more than money.
Và tôi tin tưởng rằng có những điều gì quan trọng hơn là tiền.
So I started doing a little study by interviewing parents.
Và từ lúc đó tôi bắt đầu tôi phỏng vấn một số phụ huynh.
And you know what came out of those interviews after a while?
Quý vị có biết điều gì sau khi tôi nghe những cái cuộc phỏng vấn không?
Was that they had a lot of misconceptions about Adventist education.
Và đa số là vì vấn đề họ có một điều gì misconceptions,
wrong
nghĩ
ideas.
Sai về vấn đề cái ngành yeah. giáo dục của Cơ Đốc mình.
Wrong ideas. And they, as a result, they lacked confidence.
Cho nên vì lúc đó họ không có phấn khởi về cái bộ giáo dục của Cơ Đốc.
They didn't believe that Adventist education could deliver quality academics.
Và họ nghi ngờ rằng cái ngành giáo dục của Cơ Đốc Phục Lâm không thể nào mà giúp đỡ con anh mình đi đến một cái có được cái kỹ năng hay là đi tới học cái mức độ đúng theo cái tiêu chuẩn của nhà nước.
And so they said things like this.
Cho nên họ nói những điều như thế này.
Oh, your schools don't have up-to-date equipment.
Ở trường của anh những cái máy móc không có đúng theo cái tiêu chuẩn.
And though you don't even hardly have a science lab.
Không có những cái một nghiên cứu về vấn đề khoa học.
So how can the kids learn science?
Làm sao mấy nít này mới có thể học được khoa học?
And then they said, oh, you know, they have to take Bible.
Và họ dành nhiều thời giờ học về Kinh Thánh.
And that reduces the time they should spend on other subjects.
Cho nên giảm đi thời gian để có thể học những cái môn khác.
So therefore they probably can't do as well in academics.
Cho nên họ không có học gì mà khả năng khả quan hơn những học sinh khác.
Now some parents said, well, I'm not sending my kid because my kid is not really, really smart and you only deal with smart kids.
Tôi không gửi đến trường tư này vì quý vị không nhận. Tại vì quý vị nhận những học sinh nào mà giỏi mà thôi.
But you know that's not true at all.
Nhưng mà điều đó không đúng.
Adventist schools accept all students.
Và giáo hội Cơ Đốc của chúng ta trường học chấp nhận tất cả loại học sinh hết.
The ones who are gifted and talented.
Đứa cũng khôn ngoan có tài năng.
And the ones who are challenged.
Hay là đứa cần phải được trau dồi.
And by the way, as a teacher these many years I find that most parents think their kids are gifted and talented.
Và đa số cha mẹ cho rằng con mình là lúc nào cũng giỏi.
It's a little bit amusing, but it's okay. Now, the other thing they said was, you know, your schools are so small.
Và một cái nữa là cái nói là trường học của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm mình nó hơi nhỏ quá.
Oh, what can they do in a small school like that?
Ở trong trường nhỏ thì dạy được cái gì?
And then they said, oh, look at this one. They said, oh, my child is gifted and talented.
Con của tôi là giỏi lắm.
I need to send them to a different place that will, you know, continue to help them be gifted and talented.
Tôi cần đến gửi chương trình mà giỏi để giúp đỡ con của tôi còn khả năng hơn.
So here are some of the parent wrong ideas, misconceptions.
Đây là những điều mà tôi nghiên cứu là những điều sai lầm của từ với cha mẹ.
Now you see, I knew, or I thought I knew, that these were misconceptions. But when they said to me, give me some evidence, give me evidence, you know.
Và tôi đoán những điều này có thể là những sai lầm mà những phụ huynh nêu ra, nhưng mà họ nói rằng cho tôi những cái chi tiết chứng minh bằng chứng gì mà những gì mà những điều này có thể là sai lầm.
I had no concrete evidence except for stories.
Tôi không có những gì nắm chặt trong tay ngoại trừ những câu chuyện mà thôi.
And you know, parents, you folks out here today, you're consumers.
Quý vị là những người cũng mua.
And the good consumer wants evidence, right?
Và những người mà mua những sản phẩm thì cần những cái bằng chứng rõ ràng trước khi họ.
I don't buy a washing machine unless I consult Consumer Reports.
Yeah, tôi không mua một máy giặt nếu mà tôi không đọc về vấn đề Consumer Report.
And I compare the different models.
So sánh về cái mặt hàng khác nhau.
So as the dean, I said, I have no evidence, no quantitative evidence.
Và tôi không có bằng chứng cụ thể mà có thể chia sẻ cho một số phụ huynh mà nêu ra.
To give the parents to answer these questions.
Để trả lời những cái điều này mà tôi nói lên.
So I said to God, what am I going to do here?
Hỏi Chúa, con phải làm gì ở đây?
And I said, is this why you brought me to this position?
Tại sao có phải là ngài đưa con tới một cái lĩnh vực này?
And I got these signals that yes, you better proceed.
Tôi nghe nói bắt đầu tôi phải ngành nghề với nghiên cứu.
So that's why cognitive genesis.
Cho nên từ lúc đó mà cognitive genesis bắt đầu.
Okay, so now let's find out a little bit about it. I'm going to give you some data, some evidence. Okay.
Hôm nay tôi share cho quý vị một số bằng chứng để quý vị
All right. It involved every school in the North American division.
Chương trình này nghiên cứu cho tất cả trường học ở Cộng hòa Bắc Mỹ này.
That's about 900.
Đó là khoảng 900 trường học.
We tested the students 4 years.
Và chúng tôi thử các học sinh 4 năm liên tục.
Okay, now some may say, well, why did it take so long? Well, if we only tested 1 year.
Nếu mà chúng ta thử chỉ 1 năm á.
People could say, "Oh, that was an unusual year."
Cái đó là có thể một năm rất đặc biệt mà thôi.
You know, it doesn't count for anything. In statistics, you need 3 points, at least 3 points.
Ở trong cái vấn đề mình nghĩ có ít nhất là 3 điểm để chúng ta chứng minh một điều gì.
Because then you can say there's a trend.
Và chúng ta có đó là một cái chiều hướng.
But the more important thing about the study.
Điều quan trọng hơn hết là cái trong cái cuộc mà nghiên cứu
was,
này.
Was that I wanted to find out how do students do when they stay in our schools?
Và chúng tôi nghiên cứu khi mà học sinh nó ở trong một cái chương trình trường.
Over a period of time.
Trong một thời gian dài.
And so 4 years. And then the data from the parents filling out all these surveys, parents, students, teachers, we did that for 3 years.
Và tất cả những cái sự thống kê thì chúng ta lấy được 3 năm.
And we ended up with 51,706 students.
Và sau đó chúng ta có hơn 51,000
in the final data set.
Ở trong chương trình này.
We had a hundred thousand. Notice we had 100,000.
Chúng ta có gần 100,000.
But we had to get rid of some of them because we had incomplete data.
Và nhưng mà những cái đơn đó chúng ta bỏ tại vì nó không có đầy đủ.
Okay, so let's say one day a student was sick and he didn't come in and take the test on that one day, we couldn't use him.
Một ngày đó là một học sinh bệnh mà không đến dự làm một cái đề thi này, chúng tôi bỏ đề thi đó ra.
Or 1 year, the student was born in 1978, and the or 1988, the next year he was born in 1989. We couldn't use that because the test depend on when you were born. See that?
Cái đơn mà năm này nó điền đơn ra đó, đứa trẻ điền đơn năm này nó sinh mà năm tới nó đổi cái ngày sinh tháng đẻ nó, chúng tôi bỏ cái đề thi đó ra luôn. Chúng ta không có thể dùng đúng theo.
And you'll probably think this is funny, but 1 year. We had some students like this. 1 year, they were males. Next year, they were females. No.
Đơn thì có năm rồi là nam, đơn kế tiếp nữa là nữ. Bây giờ chúng tôi không biết.
Now with some things like that, if we could go back and we could say, okay, is he a male or is he a female to the teacher, you know, and find out. But anyway, okay. All right. Here are the test results.
Ở đây là cái kết quả của những
as a summary. Now we're talking about the entire system. All across North American division, okay?
Chúng tôi nói về tất cả các tổ chức của trường học, chứ không phải là đơn thuần một
students in Adventist schools scored above the national average.
Và học sinh của trung bình của tất cả học sinh Cơ Đốc á,
in all subjects
tất cả môn á thì hơn cái môn tiêu chuẩn của nhà nước Mỹ đưa ra.
In all subjects.
Yeah.
And in all grades. In all grades.
Và tất cả lớp học luôn.
Now, that's pretty amazing.
Quý vị, cái điều đó rất ngạc nhiên khi mà tôi nghiên cứu, tôi khám phá ra điều đó.
This is all subjects and all grades.
Tất cả ngành và tất cả lớp học.
And then they scored above predicted achievement.
Và cái điều thứ hai mà bà muốn nêu ra là hơn cái dự đoán khả năng của nó.
I'm gonna have to use my two hands to explain this one. So, we tested them in ability.
Và chúng ta thử cái sự khả năng của nó như thế nào.
All right, if we know a student's ability, we say we predict that they should achieve like this, okay?
Có nghĩa rằng khi mà chúng ta biết khả năng nó như đó thì chúng ta muốn thử nó là và giúp nó có thể mà trau dồi tới cái khả năng của nó.
So their ability is here, the achievement should be here.
À, quý vị hiểu ý của bà thế nói.
In many, many schools, particularly in many public schools,
rất nhiều trường công,
the ability is here, but the achievement is here.
Và cái khả năng nó tới mức cao hơn, hơn cái mức mà nó đạt đến, nó thấp hơn, đó là trường công.
Now I want to show you where it is in Adventist schools.
Và tôi chia sẻ với quý vị cái lĩnh vực nào ở trong cái trường Cơ Đốc chúng ta.
Here's the ability.
Đây là cái khả năng của các em.
Here's the achievement.
Và họ đã vượt hơn cái khả năng của
Do
nó.
Do you see that?
Quý vị hiểu ý tôi nói không?
They are scoring above predicted. The predicted achievement is here, but our kids are here.
Và như đứa trẻ trong trường Cơ Đốc nó làm khả năng nó cao hơn là cái khả năng của nó có.
And look to see, it's in all subjects.
Tất cả môn mà chúng
all
ta thấy.
All grade levels.
Và tất cả những lớp học.
All school sizes.
Và tất cả trường học dù
small
lớn
and
hay là nhỏ.
Medium.
Trường học lớn hay nhỏ.
And no matter what their ability level.
Và không thành vấn đề cái khả năng của nó là như thế nào.
So they could be smart, they could be not so smart. They could be average like most of us are.
Có thể thông minh hay là không thông minh, nhưng mà giúp đỡ cho nó trau dồi hơn cái khả năng của nó.
And yet no matter what their ability, they were performing above ability.
Và chúng ta không cần biết là khả năng như thế nào, nhưng mà sau một cái thời gian nó học trường Cơ Đốc thì nó sẽ khá hơn, cao hơn cái khả năng của nó.
I want to pause here and digress just for a little about ability. I think one of the advantages that students have in our schools.
Và tôi thấy cái lợi điểm mà học sinh ở trong cái trường học Cao Đốc chúng ta
is that we have teachers who believe that your child, that all the children in her classroom.
Và chúng ta có những giáo viên tin tưởng về các học sinh.
Are God's children.
Và biết đó là con của Đức Chúa Trời.
And the teacher is committed to developing.
Và phụ huynh, xin lỗi, giáo viên tìm mọi cách để giúp đỡ con em.
That child's God-given potential.
Để đạt đến cái mục tiêu mà Chúa đã ban phước cho đứa trẻ đó.
Wouldn't you rather send your child to a school where you knew that the teacher believed that.
Quý vị muốn gửi con mình đến mà biết rằng giáo viên sẽ quan tâm đến con mình như thế không?
As opposed to not believing that your child was a child of God.
Hay là những người khác tin tưởng là con mình không phải là con của Đức Chúa Trời.
So one of the things that's happening in our schools is that children are able to develop their God-given potential.
Và chúng ta biết rằng là học đường của Cơ Đốc mình là muốn giúp đỡ cho con em mình đạt đến cái mức mà Chúa kêu gọi con những đứa trẻ.
And one of the reasons I think that's true is because the teachers believe in God and your child's God-given potential.
Tại vì tôi biết rằng tin chắc rằng tại vì giáo viên đã tin tưởng vào Chúa và tin tưởng vào con em của chúng ta.
Okay, I'm going to pass this up for now and then go to the next slide and maybe I'll come back to it. So now my question is,
câu hỏi của tôi như thế này.
Okay, here's a quiz for you.
Okay.
Is there an academic Adventist advantage for students in Adventist schools?
Có lợi cho con em chúng ta trong cái trường Cơ Đốc hay là không?
Just based on what I've told you so far.
Dựa vào những gì mà tôi chia sẻ với quý vị.
Okay, I see some people shaking their heads here. Yes, the rest of you, I didn't make a very good, I didn't explain it very well. Is there? Yes. They score above national averages in all grades and in all subjects.
Và không chỉ mà cái điểm nó cao hơn là cái mức trung bình của trên
no matter what size school they're in.
Không cần biết là cái trường học nó lớn
and no
nhỏ.
Matter what ability they have.
Và không cần biết cái khả năng như thế nào.
Okay, so there is an academic advantage. Later on we're going to talk about, so stay on your toes here now because there'll be some other questions.
Và tôi sẽ chia sẻ với quý vị thêm chi tiết nữa đây.
Okay. All right, look, here's the other advantage.
Đây là một cái lợi điểm nữa.
The more years in an Adventist school equals higher achievement and ability.
Và càng ngày ở lâu trong trường đạo Cơ Đốc chừng nào á thì khả năng cả mình càng ngày được trau dồi.
Now remember why I said I wanted to test over more than one year? Okay, but we had the records for students who started with us in the first and second grade.
Chúng ta thử một cái điểm của học sinh từ bắt đầu lớp 1,
okay.
Lớp 2.
And when they start with us in the first or second grade, they are about at the national average, which is 50%.
Và nó trung bình với cái nhà nước tiêu chuẩn.
Or 50 percentile, not percent, but percentile. There's a difference. Yeah. Now, all I want you to do here is just look at this. Is this going up or down?
Cái đường màu vàng quý vị thấy đi lên hay là đi xuống theo cái đường giống màu cam?
All right, the orange line is the ability test going up, you see? So by the time they're in the 7th and 8th grade, they've made all of this gain and achievement goes up as well. So the more years they are in Adventist schools, the higher the achievement and the higher the ability.
Và chúng ta thấy rằng theo sự nghiên cứu của Yoshihiro đó là càng ngày ở lâu trong trường đạo chừng nào đó thì cái kỹ năng càng ngày mình trau dồi và cái khả năng mình cũng càng ngày được trau dồi.
Now, some of you may say, well, isn't that what they're supposed to be doing?
Quý vị nói, ủa, cũng phải là học sinh phải làm gì đó phải không?
And I'm going to tell you no.
Không, thưa mày.
Normally, against national norms, the, if they are here, they should stay about in here.
Thường nó đứng một chỗ.
That's against national norms. They should stay about here. But our kids are not doing that. They're going up in both areas.
Và chúng ta thấy những học sinh ở trong trường đạo được phát triển.
That's a big advantage, I'm saying. Now, there's a quotation, there's a thought from Ellen White.
Và đã có một cái câu từ bà White bà đề cập như thế này.
And it says, it is the work of true education to train the youth to be thinkers and not mere reflectors of other men's thoughts.
Câu này đề cập nó nói vấn đề mà cái ngành giáo dục của Cơ Đốc chúng ta không huấn luyện những thanh thiếu niên trở thành một người biết cách suy nghĩ chứ không phải là bắt chước những người khác.
Okay, thinkers, that's ability.
Thinkers, sự suy nghĩ là cái nghĩa, cái khả năng của mình.
Mere reflectors of other men's thoughts, that's more achievement.
Và bắt chước những người khác có thể là mình đạt đến cái.
So, you know, if you learn who was the 28th president of Vietnam, that's achievement. Okay.
Nghĩa là chúng ta nhớ ai là tổng thống thứ mấy, đó là vấn đề achievement.
But the ability to think.
Và cái khả năng để suy nghĩ.
To figure things out.
Để nghĩ, tìm tòi.
To make sense of things.
Và có thể mà hiểu biết.
That's ability.
Đó là okay. Ability.
Now, here's another advantage of Adventist schools.
Đây là cái lợi điểm của chương trình giáo dục của Cơ Đốc mình.
85% of students graduating from SDA academies go on to college.
80% học sinh mà ra trường Cơ Đốc thì 80% nói những người học sinh đó được sẽ đi lên học đại học.
And 80% of those students graduate from college.
Và 80% của học sinh đó lên đại học, họ sẽ ra trường đại học.
Now, so if someone were to ask you, is there an advantage to Adventist schools? You can say yes, academically there is there not?
Về vấn đề mà giáo dục đó, chúng ta thấy rõ ràng là nó có lợi điểm của giáo dục chúng ta.
Now, I'm going to talk a little bit about factors related to good achievement. What can schools do, teachers do, students do, and parents do to help achievement?
Và trong nghiên cứu của tôi muốn đề cập là những cái lợi điểm gì giữa phụ huynh, cha mẹ và nhà thờ giúp đỡ cho con em chúng ta phát triển.
Okay, this is what we found in the study. Students have higher achievement.
Và học sinh có một cái trình độ khả năng hơn.
If they spend appropriate time after school in positive activities.
Nếu mà lại trường tham gia những chương trình nào mà có một cái tinh thần tích cực.
Such as reading after school for pleasure.
Và tập đọc sau trường học.
And doing engaging in some religious activities.
Tham gia những chương trình của nhà thờ.
Oh, like pathfinders, stuff like that.
Hay là thám hiểm đoàn chẳng hạn như vậy.
They also do better if they try to do their best in school.
Và nó được khả năng hơn khi nó cố gắng làm hết mức mình ở trong trường học.
And look at this, if they have a healthy relationship with their parents.
Và khi có một cái liên hệ mật thiết tốt chung với phụ huynh.
If they have positive friends.
Có những bạn bè phấn khởi.
Now some of these things are common sense. You already knew this. If your child or if your child wants to start making friends with someone you think is going down the wrong path, right? You know that that's not good. But the study confirms that if they have positive friends, the student's achievement is higher.
Và chúng ta đã hiểu được cái tư tưởng đa.
But now take a look at this one. Have a positive spiritual outlook.
Yeah, có một cái tinh thần thoải mái về vấn đề tôn giáo.
That's associated with higher achievement.
Tâm linh đó liên quan đến vấn đề khả năng mình trao dồi.
Okay, if they take care of their health.
Nếu họ biết gìn giữ sức khỏe mình.
Because in our surveys we asked about exercise, eating, sleeping, all of those things. Well, if their health is better, their achievement is better. And then, of course, if they spend less time after school in detracting activities.
Và có thể ở sau trường mà không dành thời giờ chơi những môn chơi không hữu ích.
Like watching TV or playing sports or playing video games. Not that those things are bad in themselves.
Không phải là những điều đó tự nó là xấu.
But if they detract from time they could be doing in more what's
mà nếu cướp đi thời giờ mà những gì mà quan trọng trong lớp học.
In other activities. Okay. All right, so here's I thought you would be interested as parents, prospective parents.
Có thể quý vị để ý một những điều này là về vấn đề phụ huynh.
That higher achievement is associated with these things.
Và đây là những sao điều đây để giúp đỡ cho con em chúng ta.
That there's an atmosphere of good reading material.
Có nghĩa là trong cái môi trường mà có thể thích tập đọc.
That there's good
tài liệu để thích tập đọc.
That there's good family communication.
Và có sự liên hệ mật thiết trong gia đình.
Oh, let me back up to the good reading material.
Vấn đề tài liệu để đọc.
You have good reading material, books and magazines in the house.
Chúng ta có những tài liệu trong nhà để đọc.
But the parents have to be seen reading them.
Mà muốn thấy rằng cha mẹ đọc cho con em mình.
Okay. All right. Good involvement in the school. If the parents are involved in the school.
Nếu mà thấy phụ huynh mà tham gia với trường học thì tụi nó sẽ.
And if there's discipline in the home.
Và có những cái biết cách gì kỷ luật ở trong gia đình trong nhà.
If it's a spiritual home.
Nơi mà có đào tạo một cái đời sống tâm linh.
Okay, they have family worship.
Có khi mà thờ phượng trong
prayer is encouraged.
Được cầu nguyện trong gia đình.
The family goes to church and to Sabbath school.
Và đi học trường sa bát cũng như là đi nhà thờ.
And if there are high expectations.
Và có một cái môi trường mà mong muốn con cái mình vượt cao.
The parents have high expectations for their children.
Và mong muốn con mình vượt một mức độ cao.
And if the home is a harmonious home.
Và nơi nhà mà được ấm cúng mà con cái mình thích ở.
Okay. Now, just as an overall summary, we're running out of time. I have to confess that I didn't plan the time that it would take to do the translation, so I apologize, Pastor.
Là vấn đề mà sẽ thông dịch sẽ kéo dài như thế nào, tôi rất xin lỗi.
Okay, parents, this is just some summary. Parents who attend or participate in after school activities.
Giúp đỡ cho con em chúng ta phát triển là cha mẹ tham gia những chương trình sau trường học.
Students with a positive spiritual outlook.
Học sinh có một cái tinh thần tích cực về vấn đề tâm linh.
Now, I want to say a little bit about schools that receive strong support from the local church and constituency.
Đây là điều thứ ba là trường học nhận được những điều tốt và ủng hộ từ hội thánh địa phương cũng như là từ giáo hội.
This is what we found.
Chúng ta đã khám phá một điều này.
We found that if pastors give excellent support to the church school,
chúng ta khám phá là nếu mà mục sư mà ủng hộ ở trường học á,
that the student's achievement in that school is higher.
Và chúng ta khám phá là học sinh trong trường học đó được trau dồi.
Now, I'm not sure why that is.
Tôi không biết tại sao điều đó.
I can only tell you that if the pastor is perceived as giving excellent support, visiting the school, giving Bible studies, giving chapels, doing all of those things.
Nghĩa là mục sư tham gia những chương trình ở trường học, giảng và dạy kinh thánh cho những học sinh ở trong trường học. Tôi thấy cái họ đó phát triển.
That the students in those schools have higher achievement.
Và học sinh trong trường học đó.
And then for teachers who use progressive teaching methods,
và giáo viên mà dùng những cái phương pháp mà để dạy cho học sinh,
that is, they're always learning better ways to teach.
Lúc nào tìm những khám phá những phương pháp gì mà giúp đỡ cho học sinh được
And that they're willing to give students extra help.
Và muốn dành thêm thời giờ cho học sinh để học sinh phát triển.
All right, now I'm running out of time, so I'm going to go kind of fast and challenge Pastor here.
All right.
There are three important environments in a child's life.
Và ba lĩnh vực mà quan trọng trong đứa học sinh.
The home is always number one.
Ở nhà là điều thứ nhất.
Always number one. It could be a bad home, but it still is the most influential.
Nhà có thể không tốt đẹp, nhưng mà cái đấy đó là ảnh hưởng quan trọng đến đứa bé.
Then there's the church.
Thứ hai là nhà thờ.
And then there's the school.
Và thứ ba là okay. Học đường.
Now this research I'm going to share with you is from something called Value Genesis.
Và tôi nghiên cứu quý vị ở đây, chia sẻ quý vị ở đây, đây là những cái thống kê từ cái tổ chức của Value Genesis.
All right. Now, if a student has three quality environments, quality home, quality school, quality church.
Nếu mà học sinh đứa trẻ đó ba có một cái lĩnh vực tốt về trong nhà, trong gia đình cũng trong nhà thờ cũng như là trong học đường.
If they have those three,
ba điều đó,
62% are going to remain Adventist.
62% đứa trẻ đó sẽ tiếp tục là Cơ Đốc Phục Lâm.
And 83% of those are going to join the church and remain loyal to the church.
Và 83% không chỉ tham gia vào các hội thánh nhưng mà trung tín về giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm.
And if they have all three of those, their faith is going to mature and they are going to become spiritually strong.
Và có ba lĩnh vực đó thì 70% đứa trẻ đó có đức tin rất cao và trở thành những người lãnh đạo trong
And that's 75%. That's three quarters of them.
75% đó là 3/4.
Now, if you remove any one of those three,
nếu quý vị có thể mà rời đi một trong ba điều mà tôi muốn nêu ra đó,
it decreases the likelihood of those positive outcomes.
Và có thể giảm đi rất nhiều phần trăm ở trong cái lĩnh vực của đứa trẻ.
And unfortunately for some students, we have found in this other research, they only have one.
Và tôi nghiên cứu có những số là chỉ có một phần ở trong ba phần trong đời sống của đứa trẻ đó.
And there are some students who have none, who have zero. We're not saying they don't have a home or a church or a school, but they don't have a quality home, church, and school.
À, có nghĩa là trong gia đình không phải không có, nhưng mà không có tốt đẹp đúng cái tiêu chuẩn, cho nên họ mất đi một cái rất cái quyền lợi của đứa trẻ đó.
I'm going to say that being here in this church just for, well, we got here about 9:45.
Tôi đến đây khoảng chừng 15 phút trước 10 giờ.
It seems to me that this church is a very friendly, warm and supportive church.
Và tôi thấy nhà thờ đây rất vui vẻ, rất vui tính và ủng hộ lẫn nhau.
That is a key element to keeping students, young people in the church.
Đó là một cái điều rất quan trọng để giữ những đứa trẻ trong nhà thờ.
Okay, so now I'm going to say there is an Adventist advantage. Let's review.
Và all đây right. Là lợi điểm của trong trường Cơ Đốc chúng ta đây.
You now know that the more years in an Adventist school, the higher the achievement and ability.
Nhiều năm trong trường đạo chừng nào thì càng ngày học giỏi chừng đó.
You now know that 85% that go to our academies will go to college.
85% học sinh đó sẽ đi vào trường đại học.
And 80% of those will graduate from college.
80% của học sinh vô trường đại học thì sẽ ra trường.
And if we give them, if we can provide three quality environments,
và có nếu mà cho nó ba một cái điều lệ,
their faith is going to mature. And is that not equally important as their academic life?
Và đời sống của nó được phát triển. Quý vị đều thấy đức tin của con em mình nó có quan trọng bằng cái học đường không? Bằng chứ.
Are you going to say yes to that?
Will you not say yes?
Okay, because let me just pause here a moment. I am an Asian. You are Asians.
Tôi là người Á Châu đây.
My husband, whom I hope you will meet, he's another kind of Asian. He's Japanese. He's Japanese, I'm Korean, you're Vietnamese. I know how much Asians value education.
Và tôi biết những người
yes.
Á Châu rất chú ý về vấn đề mà học vấn.
That is the only way in the United States that people can succeed is with education.
Chỉ có thể mà thành công nếu mà chúng ta.
And if you are an immigrant or a minority, it's even more crucial for you.
Và những người mà di dân hay là những người mới qua rất quan trọng khi mà chúng ta dành thời giờ về vấn đề.
But I'm going to say to you that is irrelevant when it comes to spiritual things.
Và nó không liên quan gì quan trọng tới vấn đề mà cái đời sống tâm linh chúng ta.
That we really need to be concerned with our children's spiritual welfare.
Chúng ta rất nên quan tâm đến cái đời sống tâm linh.
And that's the beauty of Adventist schools. We're not just educating for this life here.
Ở trong cái trường học trên đường chúng ta không phải là giúp đỡ cho em mình đạt đến cái mục tiêu trong thế gian này.
But we're educating for eternity, aren't we?
Giúp nó có thể mà lâu dài hơn ở trên.
And now, because of this study, you can be assured that they are not getting an inferior education. That we can do both.
Qua nghiên cứu này chúng ta thấy rằng á là học đường Cơ Đốc Phục Lâm đạt đến cái tiêu chuẩn mà chúng ta đã mong muốn.
And not just against, just because I say so, but because we have compared them against millions of other students taking the same test.
Điều này không phải vì tôi nói ra là tại vì tôi là giáo sư, nhưng mà so sánh biết bao nhiêu cái thống kê cả bao triệu người học sinh ở trên nước Mỹ này.
Do you notice that photo there?
Quý vị có biết cái tấm hình này không?
That's your church's youth group.
Yeah, cái đó là nhóm thanh niên ở trong nhà thờ đây.
I want to remind you of a statement from Spirit of Prophecy.
Tôi muốn nhắc nhở quý vị về trong thần linh tiên tri nói như thế này.
In the highest sense.
Ở trong một điều rất quan trọng.
The work of education.
Công việc về giáo dục.
And the work of redemption are one.
Và công việc vấn đề chuộc tội là một.
If more of us would believe that.
Okay. Nếu mà nhiều người chúng ta hơn tin tưởng điều đó.
We would have not only successful students.
Chúng ta không phải chỉ có học sinh được thành công.
But happy students.
Và học sinh vui vẻ.
And years from now, your children will be sitting with you in church.
Và con mình sẽ trong những năm tới đây sẽ ngồi cùng chúng ta trong nhà thờ.
With their children.
Với con của họ.
And one day we'll all meet in heaven around the big banquet table.
Sau đó chúng ta sẽ gặp ở trong bàn tiệc thánh ở trên trời.
So. I would like to say El Monte, Vietnamese Seventh-day Adventist Church.
El Monte, Vietnamese SDA Church.
That this is our desire and hope for every child and young person in this church.
Và mong muốn tất cả đứa trẻ ở trong nhà thờ này.
That they will grow and become strong in spirit.
Nó được phát triển về vấn đề mặt tinh thần.
Filled with wisdom.
Đầy sự khôn ngoan.
And the grace of God.
Và được ân điển của Đức Chúa Trời. Quý vị đồng ý không? Amen.
Now, if you want any more information, you contact me here at La Sierra, okay? Pastor's wife also works there, so if you want to get through me, you can ask her to help you. But I'm available if you have any questions. We also have a website, cognitivegenesis.org, as a website. Thank you so much for your attention. I could tell that you were paying attention. I didn't see anybody falling asleep on me.
Cảm ơn, thank you very much.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.